Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay là đầu tuần, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong những buổi nói chuyện trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình cần phải tham khảo các luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình với tính cách riêng tư cho từng trường hợp, quý vị sẽ không được coi như là một chuyện riêng, và những câu giải đáp trên đài không tạo ra sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, nhưng những câu trả lời đều là tổng quát, nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc của luật sư đoàn California. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về tu chính án thứ 5. Cái tu chính án thứ 5 cho chúng ta một cái quyền gì khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ, và cái tu chính án này nó hoạt động như thế nào và nó liên hệ với những trường hợp nào là cần thiết. Thì cái việc đầu tiên thì chúng ta nói đến cái tu chính án này nó liên quan đến những vấn đề hình sự. Những vấn đề hình sự khi chúng ta bị bắt vào sở cảnh sát hay khi chúng ta chưa bị bắt vào sở cảnh sát hay chúng ta chưa bị đòi hỏi đi qua một cái cuộc thanh tra hay là qua một cái cuộc điều tra của cảnh sát. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi số 408-947-7030. Vào buổi sáng tháng 12 năm 1992, hai anh em của một gia đình đó bị bắn ở bên Houston. Không có một người nhân chứng nào cho cái việc giết người này, nhưng mà một người hàng xóm nói rằng là họ nghe cái tiếng bắn súng và họ thấy một người chạy ra khỏi căn nhà đó và chạy đi trong một cái xe, chạy vượt ra khỏi căn nhà đó và chạy đi với một cái xe màu tối. Thì người cảnh sát họ đến hiện trường thì họ mới lấy được bốn cái gọi là cái viên đạn. Không phải là cái viên đạn mà là cái shell casing, tức là cái vỏ đạn. Rồi thì là những nhân viên điều tra đã đưa cảnh sát đến cái nhà của cái anh này. Anh đã là một cái người khách ở một cái buổi vui chơi của cái gia đình của cái hai cái anh này bị chết vào ngày hôm trước. Khi cảnh sát đến thăm gia đình của các anh này thì họ thấy có một cái xe màu xanh đậm ở trên cái đường lái xe ở nhà của anh này. Thì anh ấy đồng ý, anh ấy đưa cho cảnh sát cái cây súng của anh ta để họ có thể thử, và anh ta đi theo cảnh sát đến sở cảnh sát để được hỏi những câu hỏi cần thiết. Trong cái cuộc điều tra, trong cái cuộc phỏng vấn, chứ không phải điều tra, trong cái cuộc phỏng vấn với người cảnh sát khoảng chừng một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều đồng ý là cái sự phỏng vấn này là một cái sự không bắt buộc. Tức là anh này anh có thể bước ra khỏi sở cảnh sát bất cứ lúc nào. Anh ấy chưa bị cảnh sát nói là anh là tình nghi là một người đã bắn hai cái người này. Và tất cả mọi người đều đồng ý, tất cả mọi người đây là công tố viên, luật sư của anh ta, những người nhân viên điều tra đều đồng ý rằng là anh ấy chưa được cho nghe cái lời cảnh cáo Miranda. Và hầu hết trong cái buổi phỏng vấn này thì cái anh này anh ấy trả lời tất cả mọi câu hỏi cái người nhân viên điều tra này hỏi anh ta. Nhưng khi cái người nhân viên này hỏi anh ta một cái câu hỏi rằng là thế cái cây súng của anh á nó có hợp với những cái vỏ đạn mà tìm được ở cái nhà nơi hai người này chết hay không, thì anh này anh ấy không trả lời. Không những anh không trả lời mà những cái hành động của anh ta làm cho người cảnh sát họ nghi ngờ. Anh ta nhìn xuống, anh ta nhìn xuống đất, anh ta không nói gì hết, anh ta
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello, xin chào luật sư, chào Thanh Tùng. Dạ, em có câu hỏi là mà trước khi mà anh em á, cưới và chị dâu của em á, là Hy đã đứng tên hai căn nhà mà hai căn nhà đã trả xong rồi. Như vậy mà sau này Hy có chuyện gì á thì hai căn nhà thuộc về bà chị dâu của em không?
Cái câu trả lời tổng quát là không. Không là vì chị nói là hai căn nhà này đã trả xong rồi, tức là đó là cái tài sản riêng tư của anh ta. Nhưng cái câu trả lời như vậy nó cũng chả có đủ, tại vì tôi không biết là cái tình trạng như thế nào. Tại sao nói như vậy? Tôi cho một cái thí dụ. Tôi không biết được là trong thời gian hai anh chị này sống với nhau, cái tiền mà phải chi phí cho cái căn nhà này vẫn tiếp tục là được cung cấp bởi cái tiền riêng của anh ta hay là cái tiền chung của hai người. Cái vấn đề thứ hai là trong thời gian hai người này sống với nhau, anh ta còn làm một cái hành động gì đó để mà cho cái chị này chỉ được cái quyền chia sẻ cái tài sản này hay không? Cái đó là nó tùy vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Nhưng tổng quát mà nói, nếu tài sản này là tài sản riêng tư của anh ta trước khi anh ta lấy vợ, mà nhất là anh ta đã trả hết rồi, thì cái tài sản là tài sản.
Mà hai căn nhà đó là thuộc ngày xưa trả xong rồi, là anh chị em Hùng lại trả hết.
Ok, thì cái câu trả lời là không nhé.
Dạ dạ. Okay, cảm ơn luật sư, cảm ơn Thanh Tùng. Dạ.
Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Và sau khi một thời gian yên lặng như vậy thì cái người điều tra viên, cái người hỏi thăm, cái người mà đang phỏng vấn cái anh này mới hỏi thêm những câu hỏi này, thêm câu hỏi nào nữa thì anh trả lời. Nhưng mà sau khi cái buổi phỏng vấn đó thì cảnh sát họ bắt anh ta, nhưng mà bắt anh ta không phải vì vấn đề này, mà bắt anh ta về cái vấn đề là anh ta có một cái vé phạt mà anh ta chưa có trả. Thì sau đó thì công tố viên họ mới bắt đầu cái hồ sơ. Họ nói rằng là không có đủ điều kiện để mà buộc tội mà cáo tội anh ta, cho nên anh ta mới được thả ra. Vài ngày sau đó, cảnh sát mới lấy được một cái lời khai từ một người, mà cái người này nói rằng là họ nghe anh ta nói rằng là anh ta đã giết hai cái người anh em đó. Và dựa trên cái dữ kiện đó thì họ đã bắt anh ta. Và đến lúc này thì anh ta đã bỏ trốn rồi. Nhưng mà sau đó thì cảnh sát bắt được anh ta ở vùng Houston khi anh ta sống dưới một cái tên khác. Tại sao cái câu chuyện này nó đưa ra tòa? Vì khi mà anh ta bị bắt, đến lúc anh ta ra tòa thì anh ta không nói gì hết. Anh ta chỉ ngồi ở trên cái ghế ở trên tòa đó thôi. Cái người công tố viên là cái người có trách nhiệm phải chứng minh như thế nào để cho bồi thẩm đoàn thấy rằng là những cái gì mà anh này anh làm là sự thật, những cái gì mà anh này anh làm là không còn có một lý do gì để mà nói rằng là anh ấy không có lỗi cả, anh không có phạm tội cả. Và cái hồ sơ này nó đi lâu lắm, nó đi lên trên mấy tòa lận. Và cái hồ sơ này chung quy nó tập trung vào một cái tu chính án số 5. Cái tu chính án số 5 tức là The Fifth Amendment. Cái tu chính án số 5 nó nói một cái điều khoản trước, những cái điều khoản mà chúng ta nói vào ngày hôm nay đó, là nói rằng là chúng ta những người ở là công dân Hoa Kỳ, những số cái người sống ở Hoa Kỳ, trong công dân Hoa Kỳ, những người sống ở Hoa Kỳ, chúng ta không thể bị bắt buộc phải nói những cái câu nói gì đó mà chống lại chính chúng ta. Chúng ta không có là người nhân chứng cho chính chúng ta. Chúng ta sẽ không bị tước đi cái quyền tự do, cái cuộc sống hay là những cái tài sản nếu mà không có những cái quá trình ở trên luật để cho mình được trải qua, để cho mình được biết rằng là mình đã làm lỗi gì. Self-incrimination là cái việc mà chúng ta không muốn tự chúng ta làm cho chúng ta bị sai. Vì vậy mà khi những cái người ra tòa về vấn đề hình sự, mà nhất là cái người luật sư của mình, họ thấy rằng là những cái vấn đề mà mình bị cáo trạng, mà nếu mà khi mình ngồi lên trên cái ghế nhân chứng đó, mình là cái người bị cáo trạng tội, mình ngồi lên cái ghế nhân chứng đó, mà nếu mà mình không biết làm sao để mà trả lời hay giải thích cái vấn đề đã xảy ra, thì người luật sư của mình thường là khuyên mình không nên lên trên đó ngồi. Tại vì khi mình lên trên đó ngồi thì mình mở cửa rộng cho cái người công tố viên, họ có thể hỏi mình những cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái hồ sơ, mà nếu mình không phải là một người biết làm sao để mà trả lời, mà chúng ta trả lời nghĩ rằng là cái câu trả lời như vậy là thực sự nó không có sao cả, nhưng mà nhiều khi cái câu nói đó nó lại là cái câu nói làm cho mình có vấn đề, và nhiều khi cái câu trả lời của mình nó nhiều quá thì nó lại rơi ra cái nó lại làm ra thêm những cái câu hỏi khác. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái hồ sơ này, khi mà cái người công tố viên họ đưa cái anh này lên, hỏi anh cái anh này câu hỏi rằng là khi mà người cảnh sát hỏi anh rằng là có phải cái cây súng này nó sẽ hợp với những cái vỏ đạn mà đã tìm thấy được ở cái hiện trường hay không, thì anh này anh không trả lời. Và họ hỏi anh cái câu hỏi là trong cái trên cái con người của hai cái người đã mất đó, nó có những cái gọi là DNA, tức là có những cái dấu hiệu rằng là anh là cái người đã đụng đến họ hay không, và họ hỏi những cái câu hỏi khác nữa. Mà khi họ hỏi những câu hỏi đó, một người bình thường thì họ sẽ trả lời là không, cái đó không phải của tôi, họ từ chối, có phải không thưa quý vị? Nếu mà cái người nào đó tới nói quý vị rằng là anh á, là cái người đã giết cái người đó, thì quý vị phải phản ứng là không chứ, tại sao quý vị lại lặng lẽ mà không nói gì hết? Đó là cái lý do tại sao cái hồ sơ này đã đưa ra tòa và đã phải kháng cáo, là vì anh này anh nói rằng là thưa chánh án, tôi có cái quyền là không có nên nói mà, tôi không có quyền, tôi có cái quyền là không có nói mà, cho nên tôi đâu có, tôi quyết định là tôi không nói gì hết, đó là cái quyền hiến pháp của tôi mà. Nhưng anh này anh ấy sai ở cái chỗ nào mà tại sao cuối cùng anh ấy bị kết tội 20 năm tù ở? Anh ấy sai ở cái chỗ nào? Dưới cái quyền mà quý vị có ở trên hiến pháp của Hoa Kỳ, khi mà quý vị được đọc cái lời cảnh báo Miranda, rất là nhiều người biết cái lời này. Hai cái điều quan trọng trong cái lời này là quý vị có thể được giữ im lặng và quý vị có thể được có luật sư đại diện cho quý vị. Và nếu quý vị không có luật sư thì một người luật sư sẽ được đưa ra để mà đại diện cho quý vị. Đó là trong trường hợp những người không có đủ tài chính nhé. Thì nhiều người nói là tôi xin giữ im lặng, tôi không muốn nói gì hết cũng được, nhưng mà quý vị có biết ở dưới luật cái điều mà quý vị muốn nói là tôi muốn có luật sư đại diện cho tôi và không nói một lời nào hết, bất cứ dưới tình trạng nào, bất cứ cái người điều tra viên đã gọi cho quý vị, yêu cầu tới nhà nói chuyện với quý vị, bất cứ một người cảnh sát tới còng tay quý vị đi, bất cứ chuyện gì mà quý vị có liên quan đến một nhân viên của chính phủ là quý vị phải giữ im lặng và yêu cầu để mà được luật sư đại diện cho quý vị đến cái nơi mà quý vị đang bị giam giữ. Cái việc mà yêu cầu luật sư nó quan trọng hơn cả cái việc giữ im lặng nữa thưa quý vị, tại vì khi quý vị muốn có luật sư tới gặp quý vị thì những câu hỏi mà những người điều tra viên hay cảnh sát họ muốn hỏi quý vị đều phải ngừng ngừng hoàn toàn. Họ không có được quyền tới để mà nói này nói kia để mà coi như là dụ quý vị nói. Còn nếu quý vị nói quý vị muốn giữ im lặng cũng được, họ sẽ bỏ họ đi, nhưng mà khi họ quay lại mà lý do gì mà quý vị khơi ra quý vị nói thì họ sẽ nói. Trong cái câu chuyện này, cái anh này anh ấy không có thắng cái hồ sơ này, là vì khi mà họ nói chuyện với anh ta là họ nói chuyện ở trong một cái tình trạng thoải mái. Lẽ dĩ nhiên họ chỉ phỏng vấn anh ta thôi, đó là cái chữ mà họ dùng, interview. chữ dùng phỏng vấn, chứ không phải là họ đang điều tra, interrogation. Nhưng mà quý vị biết, khi quý vị vào trong sở cảnh sát, đâu phải là interview, đâu phải phỏng vấn ha? Cho nên quý vị đừng có tin những lời những người mà một khi quý vị đã rơi vào cái tình trạng hình sự thì quý vị phải giữ im lặng và phải có luật sư đại diện cho quý vị. Bước vào sở cảnh sát cho dù rằng là đó là một cái việc bình thường, cái việc rất là bình thường, là lấy cái bảng báo cáo cảnh sát thì không nói làm gì. Quý vị được cảnh sát mời quý vị đến sở cảnh sát thì quý vị cần phải có luật sư. Cho dù rằng là cái việc đó nó không có nặng nề hay là nó gì chăng nữa, đó là cái sự thẩm định của quý vị, đó không phải là cái sự thẩm định của luật sư. Và luật sư họ đã làm việc nhiều với những trường hợp như vậy thì họ biết, biết được rằng là họ hỏi quý vị cái gì, biết rằng là họ muốn cái gì từ mình. Nhưng mà mình biết rằng là khi mà họ kêu mình vô sở cảnh sát là đã có vấn đề rồi. Một khi mà người nhân viên của công tố viên hay sở cảnh sát họ điều tra cái hồ sơ là có vấn đề rồi. Đừng có giải thích, đừng có nghĩ rằng là họ sẽ giúp mình. Họ không có giúp mình đâu. Nếu họ giúp mình thì họ không có việc làm, họ làm nữa. Họ, công việc của họ là điều tra xem việc gì xảy ra, tùy theo từng trường hợp ha. Tôi không biết được, nhưng mà tôi không tin rằng là những người mà điều tra viên của cảnh sát hay là của công tố viên hay là của một cái cơ sở nào của chính phủ tới điều tra quý vị mà là giúp cho quý vị, để rồi quý vị đổ tâm tư của quý vị ra cho họ nghe, quý vị nói hết tất cả những gì cho họ biết. Quý vị có biết rằng là cái câu nói của quý vị nhiều khi nó thẳng nhưng mà nó sai, là vì họ đâu có suy nghĩ như quý vị đâu. Cái câu nói của họ nó khác lắm. Cho nên khi mà chúng ta có những vấn đề gì thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư từng trường hợp một, về vấn đề di trú, về vấn đề di trúc, về vấn đề living trust, về vấn đề hợp đồng. Chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể cho mình một cái nhìn về những cái vấn đề của mình, rồi mình quyết định. Mình quyết định là mình muốn làm gì, mình muốn làm hay không làm hay như thế nào, tùy từng trường hợp một. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi mang chương cho quý vị mỗi ngày trên làn sóng 1290 AM, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và văn phòng Empire Law Offices làm việc với tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những người luật sư ngoại quốc để giúp cho quý vị.
Thưa luật sư, có vị tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em có một câu hỏi là em có một người bạn chỉ có bầu mà chỉ ở Việt Nam qua, rồi chỉ sanh em bé ở bên đây á. Thì khi mà em bé bên đây, sanh bên đây đó, có là em bé automatic có quốc tịch Mỹ, và người mẹ có quyền lợi lại là có green card hay là có cái gì quyền lợi không vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của em á là khi người mẹ đã sanh em bé bên đây rồi đó, rồi khi người mẹ trở về Việt Nam, người mẹ có quyền xin visa qua đây tiếp tục du lịch được hay không? Thôi bây giờ em cúp máy rồi, có gì trả lời cho em nhé.
Dạ, cảm ơn nhé.
Dạ.
Cái câu trả lời thứ nhất, người con là công dân Hoa Kỳ không có cho người mẹ được một cái quyền hạn gì hay quyền lợi gì để ở lại đây dưới cái dạng gì của luật di trú cả. Vì vậy khi mà người mẹ hết cái hạn visa rồi thì người mẹ cần phải tuân theo cái chỉ định của cái thời gian mà sở di trú và công dân Hoa Kỳ cho họ bước vào, xin lỗi, hải quan của di trú cho họ bước vào Hoa Kỳ này với cái visa nhé. Đó là ở trên cái I-94 mình phải bước ra. Nếu mà mình ở lại đây vì mình sinh con thì mình cần phải xin giấy gia hạn nhé. Ok, nếu mà trong thời gian mình có con mà cái visa của mình hết hạn, tức là mình đã vi phạm luật di trú rồi. Họ không cần biết lý do nhé. Cho nên bước ra khỏi nước Mỹ, về Việt Nam trở lại, mang con về đó. Rồi câu trả lời thứ hai là trong tương lai người mẹ có thể tới Mỹ để mà thăm viếng được nữa không? Sao không? Nếu mà mình có thể chứng minh cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ biết rằng là mình đi rồi mình sẽ về, mình không có ý định trở lại, thì họ sẽ cho mình có visa, có thế thôi. Không có gì thắc mắc hết nhé. Nếu mà vẫn còn có thắc mắc thì em có thể gọi tôi số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Có một ngày tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi và rất là nhiều sự tham khảo. Một câu hỏi ngày hôm nay khi tôi nghe được, tôi rất là hơi hơi buồn một tí. Đừng nói chỉ là giận, tôi nói thẳng, tại vì tôi làm việc rất là thẳng. Cái câu hỏi là: thưa luật sư, thế thì bây giờ ở đây nếu nếu mà làm giấy tờ về về làm con nuôi hay là làm giấy tờ về vợ chồng thì mau hơn và đỡ tốn chi phí hơn? Cái câu trả lời của tôi là không có cái gì mau hơn hết, còn chi phí thì tùy theo từng trường hợp. Trong cái vấn đề làm con nuôi với cái mục đích của di trú thì chúng ta phải nhận cái người con nuôi đó, và chánh án phải hạ cái lệnh xuống là cho mình được nhận cái người con nuôi đó khi cái người đó dưới 16 tuổi. Nếu cái người đó là hai anh chị em hay là một trong hai anh chị em mà được được xin làm con nuôi bởi một người á, thì là cái người thứ hai có thể được quyền làm con nuôi của người kia nếu chánh án hạ lệnh xuống khi người đó dưới 18 tuổi. Thế là cái khác biệt. Còn nếu vì những vì mục đích khác thì tôi không biết nhá. Ok. Còn cái vấn đề mà qua đây đi du lịch, tôi vẫn nói đi nói lại là khi quý vị bước vào Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, quý vị xin đi du lịch, cái ý định của quý vị lúc đó phải thật sự là quý vị muốn đi rồi quý vị về. Quý vị không thể nào tạo cái sự suy nghĩ của quý vị khi quý vị bước vào Tổng lãnh sự Hoa Kỳ là quý vị qua đây rồi quý vị ở lại, cho dù là quý vị đi thăm viếng. Vì quý vị biết Tổng lãnh sự họ sẽ tìm ra được, trong cái hồ sơ của quý vị nó sẽ hiện lên những cái điều đó, trong cái chất vấn của Tổng lãnh sự nó sẽ hiện lên những cái điều đó. Cho nên khi mà quý vị qua đây rồi, quý vị thương yêu một người qua đây rồi, quý vị phải ở lại vì lý do gì, lúc đó quý vị sẽ nói đến cái vấn đề ở lại, còn nếu không thì đừng nhé. Rất là không có tốt cho cái trường hợp của mình, và đừng có vi phạm cái thời gian quý vị được phép ở lại Hoa Kỳ. Tại vì họ không phải là không biết là nhiều người qua đây rồi ở lại đâu, nhưng tùy theo từng trường hợp một, có thể chống trả được hay không chống trả được. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, quý vị có thể gọi tôi ở văn phòng số 408-947-7717. Tốt nhất là làm hẹn rồi lên tham khảo. Cứ việc gọi cho cô Lan rồi làm hẹn rồi lên là tôi ngồi tôi chờ quý vị nhé. Và trong thời gian phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói đến cái sự khác biệt giữa cái vấn đề tôi không muốn nói những cái lời gì đó mà làm hại cho chính cái hồ sơ của tôi. Tôi không muốn là nhân chứng làm hại cho chính tôi, tức là The Fifth Amendment Right. Và trong cái điều khoản là self-incrimination, tức là tự tôi làm hại cho chính tôi. Trong cái hồ sơ này, khi ra tòa cái anh này anh không có khai gì hết. Nhưng mà khi anh được phỏng vấn thì anh nói hết tất cả những gì anh ấy muốn nói. Anh trả lời đầy đủ, tại vì anh nói rằng là tôi không có làm gì sai, tôi không có sợ, tôi cứ nói. Nhưng đến lúc mà anh được hỏi cái câu hỏi về cái vấn đề cái khẩu súng nó hợp với lại cái vỏ đạn, thì anh lại im lặng, anh không nói gì hết. Im lặng không phải là có tội, thưa quý vị. Có những cái hồ sơ việc này nó đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, im lặng không phải là có tội. Ok. Rất là nhiều hồ sơ ở trên tòa tối cao pháp viện đã được quyết định. Nhưng mà im lặng như thế nào, trong trường hợp nào, trong tình trạng nào, mình phải biết. Và mình phải nhớ rằng là một khi mình đã dính líu đến cảnh sát, dính líu đến...
Từ luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ.
Mà...
Dạ, lâu đài, quý đài.
Chào.
Dạ, tôi hỏi...
Phát radio được không ạ?
Dạ, bây giờ có thể xanh. Bảo lãnh Dạ chồng đó thì bao cầm khởi bao lâu qua?
Bảo lãnh cho ai à?
Bảo lãnh cho chồng có vợ lãnh bảo lãnh cho chồng.
À, bảo lãnh vợ bảo lãnh cho chồng á hả? Ok.
Yeah.
Ok rồi tắt radio được không ạ? À? Tắt radio hoặc là cúp điện thoại
dạ,
đi ạ.
Dạ tôi tắt phone cho tôi tắt phone để radio nghe chung lên.
Dạ dạ rồi được rồi.
Tắt yeah, không đi. Yeah, bảo radio lớn đi.
Dạ đúng rồi. Mở radio lớn đi giọng của tôi nó nghe hay lắm. Ok, một người là thường trú dân có thể bảo lãnh cho vợ hoặc chồng bao lâu hả? Dựa trên cái bảng báo cáo của cơ quan của văn phòng Bộ Ngoại giao đó là Visa Bulletin thì tháng 8 này chúng ta không có chờ đợi. Tức là bây giờ chúng ta nộp đơn rồi thì là họ cứu xét hồ sơ. Nhưng mà như tôi vẫn nói, không biết được đến lúc mà cái hồ sơ của mình xong, có thể là họ lại bị ứ động hồ sơ nữa rồi phải chờ đợi nữa. Nhưng mà hiện giờ thì không có chờ đợi, tức là current nhé. Cái số visa hiện giờ đang có. Ok. Cho nên ai đó phải bảo lãnh cho vợ hay chồng hoặc là con dưới 21 tuổi là thẻ xanh, làm hồ sơ đi, đừng có chờ đợi nhé. Nhất là những người đang ở đây, đang ở Hoa Kỳ mà không có những vấn đề gì liên quan đến hình sự hay là không có ở đây bất hợp pháp, tức là cái visa của quý vị đang còn hiệu lực thì mới làm được nhé. Ok. Số điện thoại của chúng ta là 408-947-7717 nếu có câu hỏi tiếp tục thì có thể gọi trong chương trình, gọi trong văn phòng 408-947-7717. Không có một ai có thể bắt buộc mình phải khai vấn đề gì khi mà chúng ta về vấn đề bị vấn đề hình sự nhé, về vấn đề hình sự thôi, tức là họ không có được compel bắt buộc mình phải làm một cái lời khai. Nhưng mà nhiều khi nhiều người không có biết và cũng không có để ý hay là sợ hãi quá không có để nhớ là chúng ta không cần phải nói một lời nào cả, sai hay đúng hạ hồi phân giải để cho luật sư mình giúp cho mình làm cái việc đó. Trong cái khi mà chúng ta được cảnh sát giữ lại ở sở cảnh sát hoặc là ngừng chúng ta lại hỏi cái gì đó, chúng ta cứ nói rằng là tôi không muốn nói. Đây là trong những cái trường hợp mà họ điều tra, tôi không nói đến cái vấn đề mà quý vị đứng ở ngoài xa lộ rồi họ ngừng lại vì vấn đề uống rượu lái xe nhé. Quý vị có thể nói rằng là tôi không muốn nói cũng được, không ai cấm quý vị nói cả, cấm quý vị không nói cả hay là cấm quý vị nói cả. Tại vì là họ ngừng quý vị lại thì họ thấy rằng là quý vị đã có nồng rượu, mà họ hỏi quý vị uống bao nhiêu rượu thì quý vị trả lời cho nó đúng, tại vì họ đo cái mực rượu thì họ biết. Và nếu mà quý vị không muốn nói thì quý vị nói là tôi muốn giữ im lặng, nhưng mà họ vẫn đưa quý vị về sở cảnh sát, họ vẫn làm những bài thử về máu hoặc là thử nước tiểu, nhưng mà quý vị không nói gì cũng được, không sao cả. Cho nên cái vấn đề chính là ở những cái hồ sơ mà quý vị bị bắt vào trong sở cảnh sát rồi họ đọc cho quý vị cái lời cảnh báo Miranda, thì quý vị phải cẩn thận trong những cái vấn đề đó. Đừng có đổ ra tất cả những cái tin tức. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ chạy cái xe đó thôi. Nó kêu tôi chạy cái xe, tôi chạy xe, tôi đâu biết gì đâu. Không, tôi không có làm cái gì sai cả. Tôi không có lấy tin tức của ai cả. Tôi không có làm gì cả. Nó kêu thứ cứ thế mà cứ phân bày. Từ cái trang đầu cho đến trang cuối phân bày. Tức là quý vị cho cái người điều tra viên đó, cái người cảnh sát đó tất cả những cái tin tức mà họ có thể dùng để mà họ chống lại mình. Cái quyền của chúng ta có thì chúng ta cần phải dùng nó vào cho đúng chỗ nhé. Cho nên nếu có những vấn đề mà quý vị liên quan đến cảnh sát, đến điều tra viên, quý vị cần phải có luật sư, rồi quý vị cần phải đòi hỏi là tôi muốn gặp luật sư và tôi không muốn nói gì hết. Đơn giản thế thôi, họ không có quyền giữ quý vị ở lại trong sở cảnh sát lâu hơn 72 tiếng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.